truyện, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong.
Giờ tối 30 Tết bước vào cửa nhà của Thùy Dung, Khôi nghe có tiếng nhạc văng vẳng cùng với mùi thức ăn thơm phức. Cưng làm gì vậy? Em chiên bánh tét để mình ăn với thịt kho. Em có mua bia cho anh. Em cho anh ăn uống no say để anh hát cho em nghe đêm giao thừa. Xong anh lì xì cho em. Khôi cười vui vẻ ôm lấy người yêu vào lòng, hôn lên má Khôi. Thùy Dung nói, thôi đừng có dê, anh mà dê là em bỏ cơm canh khét lẹ. Anh dọn chén đi. Cười cười, Khôi dọn chén và ly lên bàn. Thùy Dung mang thức ăn lên, Khôi rót bia vào hai cái ly. Hai người im lặng ăn uống, dường như ai cũng buồn vì nhớ nhà, nhất là Thùy Dung. Ăn xong, dọn dẹp chén bát vào trong bếp. Thùy Dung nói với Khôi bằng giọng buồn buồn. Em nhớ nhà, nhớ Thủy Trâm. Thở dài, Khôi lấy đàn ngồi trên giường, anh chỉnh dây, còn Thùy Dung nằm gối đầu trong lòng người yêu. Thùy Dung ngứa nước mắt, tiếng hát của Khôi thật buồn, thấm thía. Vì khơi động được nỗi buồn của nàng vào những ngày xuân về tận xa gia đình. Uống ngụm bia Khôi cười, Khôi vui đi em. Không phải mình em mới xa nhà lúc xuân về. Thùy Dung cười, mắt long lanh, vòng tay ôm lấy cổ người tình. Cái hôm đêm 30 có hương vị nồng ấm đặc biệt của bia, mùi bánh tét và thịt kho và mùi thuốc lá của Khôi. Tiếng hát của Khôi cất lên chê vơi. Nàng thấy Khôi hơi mỉm cười trong lúc hát và đầu cúi xuống nhìn mình như muốn nói, em đừng có chồng, anh là dễ em. Bàn nhạc kết thúc thật buồn, dù là tiếng than dịu nhẹ. Buông đàn, Khôi cúi xuống bờ môi ướt đam mê. Chín nhừ khát khao của Thùy Dung, nụ hôn làm vỡ tung từng mảnh nhỏ ham muốn. Đôi tình nhân quấn lấy nhau, yêu nhau cho hết một đời. Khôi ơi, Thùy Dung thì thầm, hạnh phúc chảy trên bờ môi đi dần vào quên lãng. Thời gian ngưng động, không gian yên tĩnh, như không muốn làm kinh động tới giây phút thương yêu của đôi tình nhân. Thùy Dung, em ngủ hả? Dạ không. Hơi chống tay ngồi dậy, Khôi nhìn Thùy Dung. Trên trán nàng lấm tấm những giọt mồ hôi, mái tóc đen mượt rối xòa trên bờ vai trắng. Hàng mi cong hơi khép lại vì e thẹn khi biết người yêu đang nhìn mình. Khôi nhìn gì vậy? Khôi đi tìm một dòng sông đắm mắt trong mắt của Thùy Dung. Khôi tìm thấy không? Khôi lắc đầu thở dài. Có lẽ dòng sông đã đi mất không bao giờ trở lại. Bởi vậy có người mới nói là chúng ta không bao giờ rửa tay hai lần trên cùng một dòng sông. Thùy Dung kéo mền lên ngang ngực như muốn che bớt một phần thân thể của mình. Anh đói bụng và khát nước. Em muốn ăn nữa không? Anh đút cho em ăn. Em ăn nhiều quá mập anh chê. Không có đâu, em mập cỡ nào anh cũng mê. Thôi đi ông lẻo mép quá. Khôi cười đứng lên, mặc quần áo xong ra sau bếp lấy thêm nước đá, bia và đĩa bánh tét với thịt kho. Nè, ầm đi cưng. Há miệng cắn miếng bánh tét, Thùy Dung hỏi, sáng hôm qua anh đi đâu? Anh đi xuống đầm Cùn mua bánh kẹo và bia để đãi anh em. Anh mua làm chi cho tốn tiền, và lại họ uống say hay sinh ra nhiều chuyện không tốt. Đâu có nhiều, 5-3 két bia mà mấy chục người uống thời say xưa gì. Và lại 3 ngày xuân em cũng nên cho họ vui chơi. Thùy Dung cười cười. Ý anh muốn nói là mình đã vui chơi đêm giao thừa, do đó mình nên để cho lính vui chơi ngày mai. Khôi nhẹ đặt vào môi Thùy Dung một cái hôn đằm thắm. Anh biết là em là một người tốt. Anh định em để em. Anh năn nỉ em chứ không phải nịnh em. Em ở nha. Thùy Dung cười gật đầu. Anh ở lại đây đêm nay với em nha. Ừ, anh được miễn trực giác đêm nay, cho nên em có đuổi anh cũng không về. Tuy nhiên, anh muốn em nên thay quần áo rồi mình chuẩn bị đón giao thừa. Dạ. Khôi hôn nhẹ vào má người tình như bày tỏ sự biết ơn vì nàng đã làm theo ý của mình. Thùy Dung bỏ ra sau bếp. Khôi khơi sáng thêm ngọn đèn dầu. Căn phòng như sáng hẳn lên khi Thùy Dung bước ra khỏi bóng tối. Không son phấn, không trang điểm, nàng đẹp một cách đơn sơ nhưng không kém phần quyến rũ. Với chiếc áo bà trắng và quần lụa trắng. Qua ánh sáng lù mù của ngọn đèn dầu, nàng huyền hoặc và mong manh như một cái gì không có thật. Gò ngực cao, bờ môi cong, đôi mắt long lanh, vời vợi. Nụ cười chất ngất đam mê, Thủy Dung ngồi đối diện với người yêu trên chiếc giường nhỏ. Còn lóng lánh, dấu ái ân khiến cho Khôi cảm thấy tâm hồn mình lao đao, hụt hẫng. Như cố dằn lòng, anh hớp ngụm bia rồi bấm vào dây đàn. Từng âm thanh nắn nót, từng âm thanh thánh thót, giọng hát trầm khàn. Thủy Dung đã nghe anh Kim hát bài Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím nhiều lần lúc còn đi học. Nhưng hôm nay nghe Khôi hát, nàng nhận thấy giọng hát của Khôi trữ tình hơn, truyền cảm hơn. Nàng mỉm cười với ý nghĩ mình Binh Khôi. Thủy Dung hôn nhẹ vào môi người tình với câu nói đùa. Đó là cảnh ái mộ của một người nữ thính giả đặc biệt dành cho ca sĩ Đan Khôi. Em độc quyền ái mộ anh đó nghe chưa? Khôi lắc đầu nhẹ. Ly bia chỉ còn mấy cục đá nhỏ. Âm thanh nổi lên vui tai. Mấy giờ rồi hả em? 11:30. Khôi thở dài nhẹ nhẹ. Tết ở Tiền Đồn buồn quá. May mà có em, đời còn dễ thương. Thủy Dung ngả vào lòng Khôi, giọng nói của nàng nghẹn nghẹn như có nước mắt. May mà có anh, đời còn dễ thương mới đúng. Em mà không gặp anh, chắc Tết này buồn lắm. Em cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh. Khôi ôm Thủy Dung vào lòng. Mùi hương của tóc thoảng vào mũi khiến cho anh cảm thấy ngất ngây dịu nhẹ. Đôi tình nhân im lặng lắng nghe nhịp tim đập. 5 phút nữa tới giao thừa, em sẽ hôn anh một nụ hôn dài tới 2 năm. Khôi cau mày, Thủy Dung cười rũ. Còn 1 phút trước giao thừa là em bắt đầu hôn anh, và nụ hôn sẽ kéo dài cho tới 1 phút sau giao thừa. Như vậy là em hôn anh dài tới 2 năm. Giơ tay xem đồng hồ, thấy còn 3 phút. Thủy Dung xô nhẹ Khôi nằm trên giường. 2 phút. Khôi chuẩn bị tinh thần. 1 phút. Bằng tất cả trang trọng, Thủy Dung đặt lên môi Khôi một nụ hôn dài, bằng bạc, thiếp mê, đắm say, nồng nàn. Khôi vòng tay ôm lấy người tình. Đôi tình nhân hôn nhau trong mê đắm tuyệt vời. Nụ hôn làm họ cảm thấy khát khao, yêu và được yêu. Dường như họ biết mình không có nhiều thời giờ bên nhau. Họ có thể bị chia lìa, cách ngăn bất cứ lúc nào. Có thể ngày mai Khôi sẽ nhận được lệnh di chuyển tới một vùng nào đó và sẽ không bao giờ trở lại. Có thể các gia đình khác sẽ tới thay thế cho Khôi. Chiến tranh cũng đồng nghĩa với sự mất mát, chia lìa, cách ngăn. Tiếng súng nổ cũng đồng nghĩa với sự mất mát, chia lìa, là một loại báo hiệu của giao thừa đấy. Một năm mới bắt đầu, Khôi nhẹ mở từng nút áo của người tình. Chiếc áo lính của anh được vất vào góc giường. Khôi ơi! Thủy Dung gọi trong tiếng thở gấp đứt đoạn khi đôi môi tham lam ham hố của người tình chạm vào da thịt của mình. Ái ân cuồng nhiệt, đắm mê, khiến cho thân thể của đôi tình nhân như tan thành sương khói. Trong vùng trời mênh mông dịu nhẹ, có hơi thở rộn ràng. Vòng tay quấn quýt ân tình, nụ cười ngây ngô khờ khạo. Năm mới bắt đầu trong tĩnh lặng. Người ta chỉ mong được bình yên để thở, để sống, để yêu nhau trước khi tai ương giáng xuống vùng đất xa xôi hẻo lánh này. Nằm úp mặt vào ngực Khôi, Thủy Dung cười sung sướng. Em yêu anh, mê anh. Anh là người tình tuyệt vời. Hôn vào trán người tình, Khôi cười cười. Anh là người chồng ẹ nhất thế gian. Anh tính hù cho em sợ hả? Ẹ cỡ nào em cũng ưng, cũng chịu. Em nói thật hả? Khôi nhìn Thủy Dung đăm đăm và thấy nàng gật đầu thay cho câu trả lời. Em cũng biết là anh không ở đây lâu. Thủy Dung chậm chậm gật đầu. Em cũng biết là em hoặc anh, hoặc cả hai đứa mình có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc dù anh là lính hải quân ít bị chết, nhưng không có nghĩa là không chết. Em tin là anh không có số chết yểu, và lại em đã là quả phụ rồi, thở thêm một lần nữa cũng không sao. Em muốn có con với anh, có một đứa con trai giống anh, mang dòng máu đa tình và tham lam của anh. Ngừng lại giây lát, Thủy Dung cười buồn. Tuy nhiên em không ép anh đâu, em chỉ cho anh biết là em sẵn sàng và vui sướng được làm vợ của anh. Nàng cảm người yêu Linh, nâng cầm người yêu lên, Khôi hôn nhẹ vào trán. Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này, tuy nhiên chắc anh phải thi hành trước, rồi mới khiếu nại sau, phải không bà chỉ huy trưởng của anh? Thúy Dung bật cười vì câu nói của Khôi, giơ nắm tay nhỏ nhắn và xinh xắn ra trước mặt người tình. Nàng ham he, anh mặc quất ngựa truy phong là em giọng sặc máu mũi anh liền. Khôi cười ha hả vì câu nói, và nhất là cử chỉ đưa nắm tay ra trước mặt mình của Thúy Dung. Há miệng thật lớn, anh ngoạm lấy bàn tay của mình yêu rồi nói đùa. Dạ, em không dám quất ngựa truy phong đâu, mà em chỉ nổ máy tàu giọt cho lẹ. Anh nhắc em mới nhớ, chắc em phải lấy dây buộc chân anh vào cái giường này. Khôi cười nói nhỏ vào tai Thủy Dung mấy lời, mặt đỏ au. Nàng dụi đầu vào ngực người tình như che giấu mắc cỡ. Thôi kỳ quá, anh, kỳ quá. Mình đi ngủ để mai thức dậy sớm ăn Tết. Nằm trong lòng người yêu, Thủy Dung mơ thấy Khôi đứng trên mũi tàu, đưa tay vẫy vẫy, và nàng cố chạy theo chiếc tàu càng lúc càng xa dần. Chương trình hơn 150 tình hỏi cộng thêm là hai chiếc tàu ngồi vây quanh những chiếc đẹp lớn trải trên đất nơi khoảng sân đối diện với khu gia đình. Trời xanh và cao, nắng xuân dịu, gió man mát, tiếng cười nói ồn ào và vui vẻ. Khôi và Thủy Dung ngồi cạnh nhau nơi chiếc chiếu đầu tiên. Đối diện với họ là Thượng sĩ Bang và ba ông trung đội trưởng. Rồi tiếp theo là lính của đồn và thủy thủ đoàn. Đợi cho mọi người ngồi vào chỗ ngồi, Thượng sĩ Bang lên tiếng. Nhân dịp đầu năm, tôi với ba ông trung đội trưởng, anh em binh sĩ và gia đình của họ kính chúc bà và ông trung úy Khôi đây được một năm bình an và mọi sự theo như ý muốn. Mọi người đồng nâng ly lên chúc mừng hai người chỉ huy của họ. Đầu năm mới, tôi xin kính chúc anh chị em một năm mới an khang và vui vẻ. Thủy Dung cười vui vẻ nói với mọi người rồi tiếp lời. Sau đây ông Khôi sẽ có lời chúc mừng gửi tới mọi người. Nước nhanh Thủy Dung, Khôi lên tiếng. Thay mặt cho anh em dưới tàu, tôi kính chúc bà đại đội trưởng, ông đại đội phó, ba ông trung đội trưởng và anh em binh sĩ, cũng như gia đình được hưởng ba ngày Tết vui vẻ và một năm mới bình yên. Khôi giơ ly bia lên tỏ ý mời mọi người nâng ly. Tiệc mừng xuân bắt đầu, mọi người cười nói, ăn uống vui vẻ. Thủy Dung để ý Khôi có vẻ hơi lo ra, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Lấy cái muỗng gõ vào thành ly bia mấy tiếng để cho mọi người chú ý. Xong, Khôi nói lớn. Nhân ngày vui, tôi xin được thưa với anh em một điều là đêm qua, trong giờ giao thừa, tôi đã ngỏ lời cầu hôn với bà Bùi và bà đã chấp nhận lời cầu hôn này. Mọi người đều kêu thành tiếng ngạc nhiên. Nhưng người kinh ngạc nhất chính là Thủy Dung. Cúi mặt xuống như cô giấu sự ngạc nhiên của mình, nàng thầm cảm ơn về lời tuyên bố của Khôi. Vì nhiều lý do cho nên chúng tôi chưa định ngày cưới, nhưng tôi xin thưa với anh em là đám cưới sẽ được tổ chức tại đây trước, rồi sau đó tại Sài Gòn. Toàn thể lính tráng của hai bên đồng vỗ tay hoan hô. Trung sĩ nhất Tinh, trung đội trưởng, trung đội hai cười lớn. Đây là một điểm vui lớn cho đại đội của mình nha. Ông bà phải cho tụi này biết trước ngày giờ để tổ chức đám cưới linh đình. Phải có phù dâu phù rể à nha. Thượng sĩ Bang xem vào. Mấy anh em hải quân lo phần phù rể, còn tụi tôi lo chuyện phù dâu. Cơm nước, rượu thịt nữa chứ. Đám cưới của bà mà không rậm đám là không được đâu. Khôi nhìn Thủy Dung đang cúi mặt cười khi nghe mấy ông lính bàn chuyện đám cưới của mình với Khôi. Thủy Dung nói gì đi chứ? Nói cái gì? Thôi Khôi nói đi, em đâu có biết gì mà nói. Khôi cười thầm quay qua nói nhỏ với Sinh. Anh về gác tàu. Khôi lặng lặng đi về tàu. Trông thấy Khôi bỏ đi, nhưng Thủy Dung không tiện hỏi. Lát sau nàng mới hỏi nhỏ Sinh. Anh Khôi đi đâu vậy? Dạ anh đi về thế chỗ cho Thành để gác tàu.
Tại vì tàu đâu có thể bỏ không, không có người canh gác, cho nên tụi này phải lưng phiên với nhau gác. Tôi có nói với anh Khôi á, ảnh khỏi cần gác, nhưng mà ảnh không chịu. Thành ngồi vào bàn tiệc, chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Sinh bỏ đi, và Khôi lại quay trở lại. Thấy Khôi ngồi xuống chiếc chiếu, Thượng sĩ Bang mỉm cười và nói, Bây giờ mời ông thầy cạn ly bia nghe. Rồi, vô. Lính vừa vỗ tay vừa la như ủng hộ cho cả hai bên. Đặt cái ly không xuống, Khôi lại lên tiếng nói: Nè, tại sao mấy anh em không mời bà vợ sắp cưới của tôi vậy cả? Trung sĩ Hợi là trung đội trưởng trung đội chỉ huy lên tiếng: À, bà hả? Tôi chịu thua, mấy lần đụng với bà lần nào cũng quát cần câu với cho chó ăn chè hết trơn á. Lúc đó Thành chen vào: Vậy để tôi hy sinh mời chỉ một ly nha. Thành đưa ly lên mời, khiến cho Dung cũng phải cụng ly. Chung quanh mọi người hò hét: Vô. Đó, thấy không? Thấy tụi nói có sai hay không? Hợi vừa nói khi thấy Thùy Dung đã cạn ly trước, trong lúc Thành vẫn còn gần 1/3 ly. Cạn ly bia xong, Thành lắc lắc cái đầu, xong quay lại mỉm cười nói với Khôi: Chỉ mà nhậu kiểu này chết anh rồi anh Khôi ơi, đi một tăng là anh khò luôn. Khôi cười cười nói một câu mà chỉ có Thùy Dung mới hiểu được. Đường dài mới biết ngựa hay phải không em? Thùy Dung lái mắt ra hiệu cho Thượng sĩ Bang hiểu ý, ông ta vội rót đầy ly bia cho nàng, đưa ly lên. Nàng mỉm cười nói với Khôi, nhưng cũng để cho mọi người cùng nghe:
Em cảm ơn về những lời anh đã nói với mọi người, vì vậy em mời anh một ly.
Vô nghe Trung Quý.
Mọi người hò la khi thấy hai người cùng cạn ly. Mấy bà vợ của lính thi nhau đến chúc mừng Thùy Dung. Tới 12 giờ trưa, không khí của Tết càng thêm vui nhộn sau khi mọi người ăn uống no say. Bây giờ là tới phần văn nghệ. Lính của Thùy Dung hò la, quan hô, vỗ tay ầm ĩ khi nghe Trung sĩ Tình đàn và Khôi thì lại ca vọng cổ:
Mèn ơi ông thầy xuống câu mùi tận mạng nha.
Nè, ổng ca đó mùi thua Minh Cảnh chút xíu à. Hết cổ nhạc đến tân nhạc, và cứ như vậy mà kéo dài cho đến 2 giờ chiều mọi người mới giải tán. Thùy Dung lên tiếng hỏi Khôi:
Anh về tàu hay là ở lại đây với em?
Khôi chưa kịp trả lời thì Sinh đã lên tiếng nói:
Để ảnh ở đây chị đi, ảnh về tàu anh đi tới đi lui lạng quạng lọt xuống nước phiền thêm nữa, để tụi này cho ảnh miễn gác đêm nay đi.
Mọi người thi nhau dọn dẹp, trong lúc Khôi và Thùy Dung thả bộ vòng quanh căn cứ.
Anh sai chưa?
Chưa, anh mà sai á là em mệt đó nghe.
Em cảm ơn về lời tuyên bố của anh, nhưng mà em muốn biết lý do nào mà ảnh làm như vậy.
Vòng tay ôm ngang hông người vợ chưa cưới, Khôi mỉm cười sung sướng nói: Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó là anh yêu em. Lý do thứ nhì đó là nó danh chánh ngôn thuận. Dù người ta không nói ra, nhưng mà người ta cũng bắt đầu xì xầm bàn tán về cái chuyện của hai đứa mình. Anh thì anh đâu có ngại chuyện đó, nhưng mà chỉ ngại cho em thôi, bởi vì em là cấp chỉ huy của họ mà. Bây giờ đó, biết mình sẽ thành vợ chồng đó, người ta sẽ không còn lý do gì để mà bàn tán dị nghị nữa. Còn cái lý do cuối cùng, lý do thứ ba đó, là tuyên bố như vậy đó, thì kể từ nay, anh có quyền anh chung vô giường của em bất cứ lúc nào.
Sức mấy? Phải có phép mới được chung vào. Bằng không á hả là tôi đạp văng ra khỏi giường á.
Vậy hả? Anh vậy để anh nắm chân em rồi em chỉ có nước nằm im chịu trận thôi không?
Cái mặt này thấy ghét quá. Sao đạp cho nổi đúng không?
Gió mát thiệt. Hồi cái lúc mới tới đó anh không có thích cảnh ở đây. Nhưng mà ở lâu rồi đó anh mới thấy một điều là cảnh ở đây nó có một cái gì đó nó quyến rũ mình. Chắc có lẽ là cái sự mộc mạc, đơn giản, bình dị của cảnh vật với lại người dân ở đây. Sông Bảy Hạp đó nó cũng đẹp như sông Hàm Luông, sông Mỹ Tho hay là sông Sài Gòn, Đồng Nai. Chắc có lẽ tại vì anh yêu em. Hay là em có bùa anh dụ, em dụ anh. Thùy Dung mỉm cười, tiếng cười hạnh phúc của nàng vang trong nắng chiều của ngày mồng một Tết.
Cái mặt du côn này mà ai dụ cho được. Anh không dụ em thôi chứ sức mấy mà em dụ anh được. Anh làm như là anh hiền lắm vậy đó. Tối nay á, em sẽ viết thư báo tin cho ba má và chị Quỳnh. ba má em chắc là mừng lắm. Chắc cũng phải 1-2 tháng mình mới nhận được thư hồi âm.
Ở đây mình gửi thư đi bằng cách nào vậy em?
Mình viết xong rồi dán tem sẵn, rồi nhờ người quen mang ra Cà Mau bỏ giùm. Mỗi ngày đều có một chuyến đò từ Đầm Cùng đi lên tỉnh.
Anh có cái này muốn nói với em. Bây giờ đó, mình phải lo mình chỉnh đốn lại cái hệ thống phòng thủ của căn cứ nè. Rồi phải đào thêm giao thông hào. Còn mấy cái hầm nấp đó thì phải vững hơn nữa mới có mong mà chống lại cái pháo kích của tụi nó. Ngoài ra đó, mình phải mở những cái cuộc hành quân lục soát ban ngày, rồi phục kích ban đêm. Mình phải làm cho mấy cái đám du kích đó, nó không còn được tự do, nó gài mìn, nó bắn xẻ hay là nó pháo kích vô căn cứ bất cứ lúc nào tụi nó muốn. Mình phải làm cái thế chủ động. Khôi liếc sang, thấy Thùy Dung dường như không nghe mình nói. Ánh mắt của nàng đang chìm vào khoảng trời xanh cao để mơ ước và mộng tưởng. Những điều mà anh vừa nói hình như không thích hợp với nàng trong lúc mà nàng đang say sưa với tình yêu và hạnh phúc. Vả lại, chiến tranh là chuyện của đàn ông. Nàng chỉ là một người đàn bà yếu đuối, bị dòng đời xô đẩy, bị chiến tranh cuốn hút, cho nên phải gắng gượng để sống còn. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.